nó làm được cái điều đó. Thì cái đoạn văn kế tiếp cho mình thấy là bạch các đức bụt ở trong trong thế giới, ở trong càn khôn, trong vũ trụ, cố nhiên trong quá khứ con đã làm nhiều tội lỗi, con đã ăn cắp, con đã nói dối, con làm những cái tội lỗi để có thể đáng để đi vào trong địa ngục vô gián, thì con xin sám hối. Nhưng mà con cũng nhớ rằng, con biết rằng trong quá khứ con đã có gieo những hạt nhân lành, cái điều này đều có thật. Thì những hạt nhân lành mà được nói ra trong kinh Upali này á, hoặc giả trong đời quá khứ có khi con đã bố thí, con đã cứu một con kiến, con đã cho con kiến một hộp cơm, hoặc là con đã cho một nắm cơm cho một cái loài súc sanh nó ăn để nó khỏi đói, con có thể giúp được một người hay hai người, con đã có nghe được một câu pháp, con đã có cúi đầu trước khi con đi vào trong tháp. Tất cả những cái cử chỉ nhỏ nhặt đó con xin hồi hướng là cái nền tảng để con có thể phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ngày hôm nay. Cái điều này trong kinh Pháp Hoa lấy lại và khai triển đến cái mức độ rất là cao. Trong kinh Pháp Hoa có những câu như là nếu mà có một người nào đó đi vào trong tháp buộc mà chỉ cần niệm một câu Nam Mô Bụt thì câu đó, câu niệm Bụt đó là cái nhân duyên sau này sẽ khiến cho người đó thành một vị Bụt toàn giác. Thành là tất cả những cái gì mình đã làm trong quá khứ, dù là cho con kiến một hộp cơm hay một cái nụ cười cho một người đau khổ, tất cả những cái đó đều là những cái thiện căn, những cái kusala mula, những cái thiện căn mà chính nhờ những cái thiện căn đó, những cái căn lành đó mà sau này mình đạt được quả thượng, quả vị vô thượng chánh giác. Thành cái chuyện mà con phát bồ đề tâm hôm nay không phải là công việc của hôm nay mà thôi, mà tại vì trong các kiếp trước con đã có gieo những cái nhân lành. Thì trong kinh Pháp Hoa sau này sẽ khai thác cái ý niệm đó và khai thác rất nhiều để cho con người đừng có mặc cảm là mình chỉ làm những tội lỗi và mình đã có gieo trồng những căn lành rất là quan trọng. Thì cái giới của Bồ Tát nó hoàn toàn căn cứ trên cái Bồ Đề Tâm. Nếu mà chúng ta có Bồ Đề Tâm rồi đó, nếu mà trong lòng chúng ta có một khối năng lượng, có một vùng năng lượng, cái vùng năng lượng đó tức là ý nguyện muốn thành đạt đạo Bồ Đề và muốn cứu độ chúng sanh, mà nó biểu hiện trong cái hai cái tình giới thứ hai, hai cái tụ tình giới thứ hai, tức là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích thức tình giới, thì mình có chất liệu Bồ Tát rồi. Và lúc đó dù mình có làm những cái phạm giới đứng phương diện hình thức mà xét, thì mình vẫn nổ như thường chứ không có gì. Giống như có cái Bồ Đề Tâm ở trong con người rồi á, thì dù mình có làm những cái lầm lỗi đi nữa thì mình vẫn nổ như thường và không có gì. Đó là cái quan điểm cơ bản của giới đại thừa. Mà khi mình học kinh Di Ma Thực, mình sẽ thấy rằng vị Bồ Tát có thể đi vào trong dân phòng tứ tứ, có thể phạm giới này giới kia nhưng mà vẫn không chìm đắm, là tại vì trong con người Bồ Tát nó có một cái nguồn năng lực rất lớn lớn, đó là Bồ Đề Tâm. Và có Bồ Đề Tâm thì nó nâng đỡ, nó chuyên chở được những cái sức nặng mà thường thường những cái sinh vật nhỏ bé không có chuyên chở được. Thì tôi đọc cho quý vị nghe một đoạn ở trong kinh Upali, quý vị thấy cái ý niệm đó. Này Xá Lợi Phất, thầy nghĩ như thế nào? Trong khi vua loài sư tử gầm rống lên thì những cái loài chuồn cáo nho nhỏ kia có thể gầm lên được những tiếng lớn như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn không làm được. Này Thái Lợi Phất, như là một con vua, một con vương tượng, một con vua voi, một con tượng vương, nó mang không biết bao nhiêu là gánh nặng trên lưng và đi rất mau, thì một con lừa, con chó có thể mang nổi cái gánh nặng đó không? Thì Bạch Đức Thế Tôn không được. Này Thái Lợi Phất, như là có một con đại bàng kim sĩ điểu mà hai cánh nó vĩ đại che lấp cả bao nhiêu mẫu đất, nó có thể chuyên chở và đi với một tốc độ rất là mau, thì những cái loài chim bé nhỏ như là chim sẻ sẻ có thể chuyên chở được và đi mau được như con chim đại bàng kim sĩ điểu không? Thì thầy Thái Lợi Phất, Bạch Đức Thế Tôn không được. Thì Bụt mới nói rằng vị Bồ Tát là một người có mang theo trong người một cái khối năng lượng rất lớn, đó là Bồ Đề Tâm, và vì vậy cho nên có thể chuyên chở được những cái sự phạm giới nhỏ nhỏ nhặt mà con người thường không chuyên chở được. Người thanh văn không làm được. Người thanh văn gánh được chừng 20 ký trên vai thì chìm nghỉm, nhưng mà vị Bồ Tát nhờ cái đại lực của Bồ Đề Tâm thì hàng ngàn ký trên vai cũng vẫn không chìm được. Thì cái này quý vị phải nắm cho được. Rồi khi mà quý vị đi vào trong các kinh như là kinh Di Mạc, quý vị mới thấy được. Còn nếu không, quý vị sẽ phản ứng lại, tại vì quý vị sẽ không hiểu. Và những cái ý niệm căn bản mình chưa nắm được thì đi vào mình sẽ không hiểu. Và vì vậy cho nên đối với Đại Thừa, cái nền tảng của giới luật là Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì mình có sức chịu đựng được những cái mà người Nhị Thừa không có thể chịu đựng nổi. Mình có thể làm những cái mà coi như là trầm luân, nhưng mà kỳ thực là mình vẫn an trú trong thế giới này thôi. Thì nó hơi tương tự với là cái ý niệm đới nghiệp vãng sanh ở trong giáo lý Tịnh Độ. Trong giáo lý Tịnh Độ nói rằng là nếu mình có Bụt Di Đà trong người như là niệm lực của mình rồi đó, thì mình còn có nhiều nghiệp mình vẫn có thể vãng sanh được, có cả hàng chục ngàn ký nghiệp nặng vậy mà vẫn có thể vãng sanh được như thường, là tại vì chính cái sự có mặt của Bụt Di Đà trong lòng mình đó, nó là sự có mặt của hai cánh đại bàng, nó chở hết tất cả những cái nghiệp đó cho mình. Cũng như quý vị mà đi từ sang Hồ Tê mà qua bên này đó, thì tuy là quý vị có tới 4, 5, 6 cái vali nặng thịt, nhưng mà tại vì có cái B747 thành ra bao nhiêu cũng chở được. Cái đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, mà nó phải có một cái nó phải có một cái lực lượng lớn lên đó, cái đó gọi là Phật lực, ở đây gọi là Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị có thì giờ thì nên đọc trước kinh Di Ma Cật, và đừng có lo mấy tới cái sự chú giải của công nhân, đi tới kinh Di Ma Cật bằng cái tâm mà bằng cái sơ tâm của mình, bằng cái Phật tánh của mình, và mình sẽ đọc kinh Ma Cật trong như các Di Ma Cật trong cái tinh thần đó. Vì kỳ sau khi mà nói về cái câu trả lời của Bụt đối với Úc già trưởng giả đó, là nếu mà mình sống trong cuộc sống tại gia và mình muốn làm những các vị Bồ Tát xuất gia thì mình có thể làm được hay không, thì sau khi mà đọc cái bản kinh đó xong thì mình có thể bắt đầu nói về kinh Vimala Kirti Sutra. Còn kinh hôm nay mình học đó, nó có liên hệ tới kinh Úc già trưởng lão trưởng giả, tức là kinh Ubali, thì nó là kinh thứ 24 trong đại bản tích. Quý vị có thể có thể tìm thấy một bản dịch tiếng Việt ở đây, nếu muốn thì có thể photocopy được. Thầy thấy là học những cái này rất là quan trọng. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 1991. Chúng ta học tiếp khóa Đại Tạng Đại Thừa. Thế là chúng trong cái giới tu hành thì người ta thường nói đến cái danh từ tu. Cái danh từ tu á là một cái danh từ rất là phổ thông, ta nói là đi tu. Và trong một cái bài học, gọi là bài học đầu tiên của cái cuốn Phật giáo giáo khoa thư đó, nó có định nghĩa chữ tu như thế này. Tu hành đó, nó có nghĩa là tu sửa cái hành động của mình. Bỏ những cái điều ác, làm những điều lành, lìa bỏ cuộc đời thế tục mà theo đạo. Thì hồi nhỏ tôi học như vậy đó, tu hành giả, tu cải hành vi. Xa ác, thủ thiện, ly tục, tùng đạo giả. Nó lại là tu hành, tức là sửa đổi cái hành vi của mình lại. Bỏ điều ác, làm điều lành. Bỏ cuộc đời thế tục mà đi theo đạo. Vậy đó là cái định nghĩa của chữ tu hành ngày xưa. Còn nếu mà mình xét chữ tu không á, thì mình thấy nó có nghĩa là làm cho nó đẹp hơn, cho nó tốt hơn. Như là trong cái danh từ tu bổ hay là tu chính. Thành ra khi nào mình muốn làm cho một cái gì đẹp hơn, tốt hơn, mình đều phải tu cả. Ví dụ như là mình tu bỏ cái nhà, hay là tu bỏ cái thân tâm, cái thân của mình hay cái tâm của mình. Nếu như vậy dịch ra tiếng Anh thì phải dịch bằng tiếng chữ gì? To better, to make it better, to improve, to make it more beautiful. To ameliorate, đó là nghĩa chữ tu. Nhưng mà thời đại này á, thì mình dịch tu là practice. Practice tức là thực tập. Thực tập để chuyển hóa cái thân và cái tâm của mình cho nó tốt hơn. Thì trong cái giới tu học ở Việt Nam á, họ thường nói tới tu phước và tu huệ. Tu phước tức là mình làm thế nào để gieo nhiều hạt giống của phước. Phước tức là merit, công đức đó. Tiếng Phạn là punya. Giống như là mình bỏ tiền vào trong một cái trương mục tiết kiệm ngân hàng đó. Càng bỏ nhiều từng nào thì mình càng giàu từng đó, gọi là tu phước. Mình bố thí cho người ta, mình giúp người ta, mình làm những điều lành, cái đó gọi là tu phước. Và đối với tu phước là tu huệ. Tu huệ tức là mình làm sao để có mỗi ngày có trí tuệ nhiều hơn. Và cái trí tuệ đó nó sẽ có công năng giải phóng mình ra khỏi những cái ràng buộc của khổ đau. Thì ở Việt Nam á, đôi khi mình nói người đó chỉ tu phước thôi chứ không có tu huệ, coi có vẻ chê. Nhưng mà kỳ thực cái người không có tuệ thì tu phước cũng khó lắm. Tại sao người ta tu phước? Là tại vì người ta thấy rằng tu phước nó đem lại cái hạnh phúc cho mình và cho người. Và như vậy đã có trí tuệ trong đó rồi. Và những cái người mà được gọi là tu học thông minh nhất đó, là những người vừa tu phước và tu huệ cùng một lúc, gọi là phước huệ song tu. Phước huệ song tu, practice merit and wisdom at the same time. Thật ra nếu mình tu hành cho đàng hoàng thì mình thấy rằng trong phước á, nó có chứa đựng tuệ, và trong tuệ nó có chứa đựng phước.
Ngoài ra tu có nhiều pháp tu, có khi mình tu hơi thở, quán niệm hơi thở gọi là tu an bang. Khi mà mình ngồi thiền gọi là tu thiền tọa, khi mình đi thiền hành thì gọi là tu thiền hành. Khi mà mình rửa nồi thì gọi là tu rửa nồi. Khi mà mình lau bát, lau nhà gọi là tu lau bát, lau nhà, tất cả đều là tu cả. Mà nếu mình làm cho đúng cách á, thì trong cái chuyện rửa nồi hay chùi cầu tiêu thì mình thấy rằng đó không phải là huệ phước không, nó là huệ. Và nói một cách sâu sắc hơn thì cũng phải là phước, là huệ, nó là tu thôi. Thì tu như vậy để đạt tới cái gì? Tu như vậy để đạt tới cái sự giải thoát, giải thoát ra khỏi những khổ đau, đồng thời đem lại an lạc và hạnh phúc. Theo cái phương pháp mà mình thực tập ở đây thì cái phương tiện tu học, cái cách thức tu học nó không phải là một cái gì nó tách biệt ra khỏi cái kết quả của sự tu học. Và trong khi tu học á, thì mình phải có cảm giác, có hạnh phúc thì mới đúng theo cái pháp môn này. Và vì vậy cho nên phương tiện và cứu cánh là một. Phương tiện tức là cứu cánh. Thì khi mình bước một bước chân trong chánh niệm, hay là mình uống một tách trà, hay là mình thở một hơi thở, những cái hành động đó gọi là tu tập. Và những cái hành động đó phải mang cái tính chất hạnh phúc ở trong đó thì mới đúng theo pháp môn của mình. Nói tóm lại, tu ở đây nó có nghĩa là biểu lộ cái khả năng có hạnh phúc của mình. Khả năng có hạnh phúc á, là một cái danh từ rất là quan trọng. Mình có thể dịch nó bằng tiếng Anh là the capacity to be happy. Người nào mà không có khả năng có hạnh phúc, người đó là một người đau khổ. Và thực sự thì người nào cũng có khả năng có hạnh phúc ở trong lòng cả. Mỗi người đều có một cái hạt giống gọi là khả năng có hạnh phúc. Và nếu mỗi ngày mình tưới cái hạt giống khả năng có hạnh phúc đó, thì là mình có hạnh phúc liền lập tức trong cái giây phút mà mình tưới. Những người không có khả năng có hạnh phúc á, thì không có hạnh phúc đã đành rồi, mà không có thể làm cho người khác có hạnh phúc. Và những người đó có tu cách mấy đi nữa thì cũng không có hạnh phúc, và cũng không có thể làm cho người khác có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái điều mà người đó cần phải làm á, là tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc của mình và làm cho mình có khả năng có hạnh phúc. Thành ra sự tu học á, nó có nghĩa là làm cho khả năng có hạnh phúc ở trong con người mình đó, nó phát triển để mình có hạnh phúc ngay trong cái giờ phút mình tu học. The capacity to be happy. Người mà không có cái khả năng có hạnh phúc đó, là người đó không có giá trị. Tại vì người đó không có hạnh phúc và người đó không có thể làm cho người khác có hạnh phúc. Nếu chúng ta xét lại cái phương pháp tu học của chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành, chúng ta thở, chúng ta uống trà, chúng ta ăn cơm, chúng ta làm những cái đó là để tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc của chúng ta. Và nếu trong khi làm những điều đó mà chúng ta mỉm cười được, chúng ta an trú được trong hiện tại, chúng ta có hạnh phúc thì chúng ta làm đúng, chúng ta tu đúng. Mà nếu trong khi làm những chuyện đó mà vẫn thấy rầu rầu, vẫn thấy buồn bực, vẫn thấy sầu đau, vẫn nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì nó nằm ở trong tương lai, thì chúng ta không có làm đúng cái pháp môn mà chúng ta được trao truyền và chúng ta đang thực tập. Sự thật là nó như vậy. Và vì vậy cho nên trong khi người khác nói tu phước, tu huệ, tu này tu kia, thì mình nói tu hạnh phúc. What do you practice here? Các anh đang tu cái gì, thực tập cái gì? Mình trả lời rằng chúng tôi đang thực tập hạnh phúc. We are practicing happiness. Thay vì nói là chúng tôi đang thực tập vipassana hay là samatha, thì mình nói rằng là chúng tôi đang thực tập hạnh phúc. We are practicing happiness. Đó là rất đúng. Tại vì khi mà mình có thể cắt đứt được những cái sầu đau về quá khứ, mình có thể cắt đứt được những cái lo lắng về tương lai, những cái ước vọng về tương lai, và mình có thể bước một bước chân có an lạc, có hạnh phúc trên mặt đất trong giây phút hiện tại, nở được một nụ cười, thì lúc đó mình có tự do. Mình có tự do để có thể tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại. Và như vậy mình có hạnh phúc liền lập tức. Và mình làm cho cái khả năng có hạnh phúc của mình được biểu lộ ra. Người khác nhìn thấy, người này có khả năng có hạnh phúc. Khi mà người ta khen ngợi mình, người ta nói rằng cô đó có một đức chịu đựng rất là lớn. Cô đó làm việc rất là cần cù siêng năng. Cô đó rất là thông minh. Thì những cái lời khen ngợi đó, nếu mà đem so sánh với cái lời khen ngợi kia, thì nó không có đáng giá mấy. Cái lời khen ngợi kia là cô đó có khả năng có hạnh phúc. She has the capacity to be happy. Đó là một cái lời khen ngợi lớn lao nhất. Vậy thì mình tu tập như thế nào để người bạn tu của mình có thể thấy nơi mình một con người có khả năng có hạnh phúc? Thì đó là mình thành công. Và tại vì mình có hạnh phúc, cho nên mình có khả năng làm cho những người xung quanh mình có hạnh phúc. Thì mình có sẵn cái chữ tu phước đó. Nhưng mà chữ phước ở đây nó không có nghĩa là hạnh phúc. Phước đây nó có nghĩa là chứa chấp những cái chất chứa, những cái công đức, để rồi hạnh phúc nó sẽ có trong tương lai. Đó là cái nghĩa tu phước của mình. Nhưng mà bây giờ ở đây mình không quan niệm như vậy. Mình quan niệm rằng nếu mà tu cho nó đúng phương pháp thì cái phước đó không có nằm ở tương lai, nó nằm ngay trong hiện tại. Và mình biết rằng hiện tại mà có hạnh phúc như thế này thì tương lai nhất định nó sẽ có hạnh phúc. Tại vì tương lai là một cái gì được làm bằng hiện tại. Dù mình có cực khổ cách mấy đi nữa, mà trong hiện tại mình không có hạnh phúc, thì mình biết rằng tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc đâu. Tại vì chất liệu của tương lai là làm bằng hiện tại. Ngày hôm nay mà nếu cười được, vui được, thảnh thơi được, an trú được trong hiện tại, hưởng thọ từng bước chân, từng hơi thở, từng nụ cười, từng tách trà, thì là cái vốn liếng hạnh phúc ngày hôm nay sẽ làm ra cái vốn liếng của hạnh phúc ngày mai. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi cái nguyên tắc là hôm nay phải cực khổ, ngày mai mới hạnh phúc được. Điều này là điều chúng ta phải xét kỹ. Ví dụ như là câu ca dao, rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, đến ngày phóng lưu. Tức là hôm nay chúng ta đi cấy và đi cày, chúng ta biết rằng hôm nay khó nhọc, nhưng mà nhất định sẽ có một ngày phong lưu. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Thì người ta nghĩ rằng ngày hôm nay là lao động tốt, và ngày mai mới có thiên đường của hạnh phúc. Kỳ thực á, mình xét lại bốn câu ca dao đó thì mình thấy như thế nào? Hai câu sau nó còn đẹp hơn là hai câu đầu nữa. Hai câu sau nó chứng tỏ rằng trong khi làm việc ta có hạnh phúc rồi. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc đến ngày phong lưu, đó là hứa hẹn tương lai đó. Nhưng mà cái cảnh tượng bây giờ như thế nào? Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cày, con trâu đi bừa, nó có hạnh phúc ngay trong khi làm việc. Hai câu chó đó, tuy là nói cái chuyện làm việc, nhưng mà kỳ thực nó diễn tả một cái sự đồng tâm làm việc trong hạnh phúc. Thành thử ra cái khả năng có hạnh, cái khả năng có hạnh phúc của mình đó, nó được biểu lộ trong hai trường hợp. Trong trường hợp là không làm việc, và trong trường hợp có làm việc. Hai trường hợp đều có hạnh phúc cả. Mình đi thiền hành mình cũng có hạnh phúc, mà mình chùi nồi mình cũng có hạnh phúc. Đi thiền hành bước những bước chân thanh thản trên mặt đất, nở một nụ cười, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, có hạnh phúc đã đành rồi. Nhưng mà ngồi chùi mấy cái nồi thanh thản, không có hấp tấp, an trú trong chánh niệm, biết rằng chùi nồi như vậy là một hành động cũng đẹp, không có kém gì cái chuyện đi thiền hành, thì trong cái lúc đó mình cũng có hạnh phúc này. Và tại vì mình an trú được trong hiện tại, mình làm con người tự do, thành thử ra trong khi mình chùi nồi đó, mình không bị kéo đi bởi quá khứ, kéo đi bởi tương lai. Và vì vậy cho nên mình chùi nồi một cách thong thả, an lạc, không làm giống như là bị ma đuổi. Bị ma đuổi có nghĩa là chùi cho mau cho rồi, chùi cho mau xong, rửa nồi cho mau xong, để còn đi đi học kinh. Và như vậy thì nghĩa là học kinh thì có hạnh phúc, còn chùi nồi là không có hạnh phúc. Và đối với những người như vậy thì đến khi học kinh đó, cũng có hạnh phúc, tại nó học kinh cho giỏi thì mới có hạnh phúc. Bây giờ phải cực khổ, phải học cho thiệt là cực khổ, sau này mới có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên học kinh cũng là một chuyện không có hạnh phúc. Cho nên mình phải chứng minh cái khả năng có hạnh phúc của mình trong mỗi ngày, trong mỗi giây phút, mà chứng minh cho ai thấy, chứng minh cho mình thấy. Và một giây phút nào đó mình nói rằng à, mình có khả năng có hạnh phúc. I have the capacity to be happy. And if I want to be happy now, I can be happy now. Tôi có khả năng có hạnh phúc đây. Và bây giờ tôi chứng minh cho tôi coi. Thì tự nhiên mình an trú trong hiện tại, mình thở, mình bước một bước chân, hay mình nở một nụ cười, và mình có hạnh phúc. Thì đó là sự thực tập của chúng ta ở lần không. Và vì vậy cho nên khi mà quý vị viết thơ về nhà, hỏi người ta hỏi là Lăng Hồng thực tập cái gì, mình nói chúng tôi thực tập hạnh phúc. We are practicing happiness. Và những cái phương pháp để cho chúng ta làm hạnh phúc, thực tập hạnh phúc đã được trao truyền. Và khi mà quý vị tới Lăng Hồng mà chỉ học kinh Vimakatha thôi, mà không có tiếp nhận được những cái phương pháp đó thì rất là uổng. Quý vị mà không nói tiếng Việt á, thì phải học những phương pháp đó với các sư cô Trân Đức, Gina và các vị khác đã nắm vững phương pháp tu. Còn các vị mà nói tiếng Việt á, mà nếu chưa nắm vững được những cái phương pháp làm hạnh phúc trong giờ phút hiện tại á, thì phải hỏi những anh chị mình, những người nào mà đã có kinh nghiệm trong cái đường tu đó. Mình nhớ là hỏi những người mà mình biết là có hạnh phúc. Tại vì những người đó biết cách làm, nhưng mà cũng làm nữa. Trước khi chúng ta đi sang kinh Duy Ma Cật á, thì chúng ta nên biết rằng cái kinh mà chúng ta đang học á, nó có ba cái tụng bản, ba bản dịch. Bản dịch thứ nhất á, là kinh Pháp Cảnh. Kinh Pháp Cảnh tức là kinh kinh Úc Già, Udra. Pháp cảnh có nghĩa là cái tấm gương, cái tấm gương của căn của chánh pháp, the mirror of the dharma, gọi là pháp cảnh. Thì cái này đã được một vị cư sĩ tên là An Huyền. Dịch vào năm 181. Cái này ký hiệu đại chánh 322. Ở trong đại tạng chúng ta biết rằng cái này dịch rất là sớm, tức là vào hậu bán thế kỷ thứ hai, cho nên văn của kinh nó rất là cổ. Văn của kinh rất là cổ. Ví dụ như là cái danh từ Bụt đó, tức là Bạc Già Phạm đó, Thế Tôn đó, được dịch là chúng hữu. Nếu quý vị mà không có biết những cái danh từ này á thì không có biết chúng hữu là Bụt. Chúng hữu. Còn thành pháp vệ thì dịch là văn vật quốc. Văn vật quốc, ngàn năm văn vật. Và vườn cấp cô độc thì là dịch là cấp cô độc tụ viên. Còn kỳ thọ thì dịch là thắng thi thọ, tức là Zeta Grove đó, thắng thi Zeta Grove cấp cô độc. Văn vật tức là Shravasti, còn tiếng hữu là Bhagavat. Bhagavat là Đức Thế Tôn á, Bạc Già Phạm đó. Rồi Úc già trưởng giả, thì dịch là Thẩm Lý Gia. Úc già Thẩm, tức là Úc già là Udra Gata đó. Udragata. Và người tại gia thì gọi là Lý Gia. Còn người xuất gia gọi là Khứ Gia. Lý là ở trong đó, Khứ Gia. chúng hữu á, là buộc á, là dịch đức tôn quý ở trong đời, trong loài người, chúng trung tôn. Hữu này tức là đức độ tôn quý. Chứ Bhagavad có khi dịch là hữu đức. Thì cái chữ hữu này á, nó cũng tương đương với chữ đức, tôn quý. Nó là Bhagavad. Và Bồ Tát á, thì đang dùng danh từ khai sĩ, các bậc khai sĩ. Hay lắm. Ngày xưa vào khoảng thế kỷ thứ hai, người ta dịch ngay những cái chữ Bồ Tát, khai sĩ, những bậc khai sĩ. Và trong kinh Pháp Cảnh á, trong kinh Pháp Cảnh nói rằng trong cái chúng hội đó thì có 1250 vị xuất gia trong đại chúng, và có 500 vị khai sĩ, tức là các vị Bồ Tát thiểu số. Thanh văn vẫn còn đa số như thường. Và trong các vị đại sĩ thì có đại sĩ Từ Thị, quý vị biết vị đại sĩ đó chứ hả, tức là Maitreya đó. Và đại sĩ Quan Âm làm thượng thụ, tức là hai người lãnh đạo 500 vị Bồ Tát. Và khi mà sau khi Bụt nói về đời sống của Bồ Tát tại gia đó, tức là những cái lý gia khai sĩ đó, thì Bụt nói nếp sống của những Bồ Tát xuất gia gọi là khứ gia khai sĩ. Và Bụt nói sự cần thiết của sự xuất gia rất là kỹ lưỡng, khiến cho có một số vị lý gia khai sĩ mới xin đi xuất gia. Thì con số ở đây á, là chỉ 300 người thôi. Nhưng mà trong kinh Pháp Cảnh nói rằng là sau khi 300 người xuất gia đó, thì là cái vị tướng già đó, gọi là Úc già đó, gọi là thẩm lý gia đó, không có đi xuất gia. Thì thầy Anna mới hỏi tại sao đạo hữu không đi xuất gia cho luôn. Thì vị cư sĩ nói, thưa thầy Anna, tôi ở nhà nhưng mà tôi cũng thảnh thơi như là các vị xuất gia vậy. Tôi cũng có thể thực hiện được những cái điều mà quý vị thực hiện trong tu viện vậy. Và Bụt nói đúng như vậy đó. Vị cư sĩ này có khả năng rất là lớn. Và trong số các vị Bồ Tát xuất gia đó, 1000 người, chưa chắc đã có một người bằng cái vị Bồ Tát tại gia này, tên là Uddhagata. Thì đó là cái hạt giống đầu tiên của kinh Di Ma Cật. Nhưng mà không có Úc già Trưởng giả không có hỏi Bạch Đức Thế Tôn, những người như chúng con ở trong gia đình mà nếu muốn làm được những các vị Bồ Tát xuất gia thì chúng con phải làm thế nào, thì trong kinh Pháp Cảnh này không có câu hỏi đó. Và Bụt không đưa ra 5 câu trả lời như là trong hai cái tụng bản sau này. Mà chúng ta học, mà chúng ta có cái khoa sử học và bát ngữ học đó, thì chúng ta tìm thấy những cái chi tiết này rất là quan trọng. Hôm trước cái chữ philology mà tôi dịch là ngôn ngữ, nó không có đúng, phải dịch là bát ngữ. Science philologic là dịch là bát ngữ học. Từ lâu ngày không có nói tiếng Việt, thằng quên. Thì cái tụng bản thứ hai á, là Úc già Trưởng giả hội. Không, bây giờ mình nói tụng bản kia đi. Tụng bản thứ hai là Úc già La Việt vấn Bồ Tát Hành Kinh. Úc già La Việt Uggadatta vấn Bồ Tát Hành Kinh. Tức là kinh trong đó vị cư sĩ Úc già La Việt hỏi về cái hạnh Bồ Tát. Thì kinh này á, có ký hiệu là Ba Đại Chánh 323. Đại Chánh 323, tức là cái kinh kế tiếp của kinh Pháp Cảnh đó. Thì cái khung cảnh của kinh này á, nó cũng hơi giống như là khung cảnh của kinh kia. Thì cũng có 1250 vị tỳ kheo, nhưng mà có tới 5000 vị Bồ Tát. Và bây giờ không có dùng chữ khai sĩ nữa, dùng chữ Bồ Tát. Cố nhiên là kinh này dịch sau, kinh này dịch vào năm sớm lắm là 266, 313. Dịch trong cái thời đại đó. À, 500. Bây giờ double. Và bây giờ dùng chữ buộc, chứ không có dùng chữ chữ chúng hiệu nữa. Và người dịch của cái người dịch kinh này á, tức là thầy Pháp Hộ. Thì trong kinh này á, sau khi các vị xuất gia rồi đó, các vị cư sĩ xuất gia rồi, để tôi coi trong này bao nhiêu người xuất gia. Bên kia có 300 thôi hả? Một ngàn hai trăm người, tức là nhiều hơn 900, 1200 vị cư sĩ xuất gia. Các vị cư sĩ đi theo Úc Gia cũng nhiều lắm, nói bao nhiêu, nhưng mà cũng có những người bao vây xung quanh nhiều. Trước có nói là tỳ kheo với Bồ Tát thôi, chứ đâu có nói là người cư sĩ tới giữa. Cư sĩ luôn luôn là nhiều hơn. Bây giờ để tu 1200 người. Và sau đó thì là Ugradatta đó hỏi buộc là nếu mà con ở nhà mà con muốn làm giống hệt như các vị Bồ Tát xuất gia thì con làm sao? Thì buộc đưa ra 4 câu trả lời. Thứ nhất á, là phải đem bố thí những cái gì mình có trong nhà mình và đừng có tiếc. Nếu bố thí hết salon sập phụ rồi thì còn cái bàn ăn trong bếp cũng nên bố thí luôn. Và cái tâm của người đó phải xu hướng tới Đại Thừa, mà không có hy vọng, không có mong cầu một cái gì đền đáp lại. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai á, là người Bồ Tát cư sĩ đó thì phải tu phạm hạnh. Phạm hạnh đây tức là tuy ở trong gia đình nhưng mà không có thực tập cái sự dâm dục. Tình hạnh đây là vậy đó, à, phạm hạnh đây là vậy đó. Thứ ba là phải nắm được cái giáo lý về không. Là phải nắm được cái giáo lý về không, phải thực tập thiền và phải có chí nguyện độ cho mọi loài đạt tới niết bàn và giải thoát, tức là sống trong cái cuộc đời tại gia của mình đó, nhưng mà vẫn thực tập thiền định và có một tâm niệm muốn đưa mọi người tới cái chỗ giải thoát niết bàn. Thứ tư là cái vị Bồ Tát tại gia đó phải tinh tấn và phải thực tập theo Bát Nhã Ba La Mật. Danh từ trong này dùng là trí tuệ độ vô cực. Trí tuệ độ vô cực. Cái chữ Paramita ngày xưa dịch là độ vô cực, bây giờ có người dịch là Perfection. Chúng ta nên biết rằng ở Việt Nam ngày xưa có thầy Tăng Hội đó. Thầy Tăng Hội sanh ở Việt Nam và đi tu vào lúc 10 tuổi và được học tiếng Phạn, tiếng Hán tại Việt Nam. Thầy Tăng Hội đã dịch một trong những kinh xuất hiện sớm nhất Đại Thừa, tức là kinh Lục Độ Tập. Lục Độ Tập Kinh. Lục Độ Tập Kinh. Kinh này nó có thể là xuất hiện sớm hơn cả kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã nữa. Kinh Bát Nhã là kinh sớm nhất đó. Tức là Bát Thiên Tùng Bát Nhã là kinh sớm nhất đó. Mà kinh này có thể xuất hiện trước cả kinh Bát Nhã nữa. Và kinh này đã bắt đầu nói tới 6 độ vô cực, lục độ vô cực. Lục độ tức là cái bản chất của Pháp Tu Đại Thừa. Tại vì Thanh Văn Thừa tức là tứ đế, tu theo Pháp tứ đế. Duyên Giác Thừa thì tu theo Pháp 12 nhân duyên. Và Bồ Tát Thừa thì tu theo Pháp lục độ. Và cái kinh Lục Độ Tập của Thầy Tăng Hội, tổ sư của Thiền Tông Việt Nam, thì kinh Lục Độ Tập sử dụng cái phương pháp là lấy những cái câu chuyện tiền thân của Bụt trong hồi còn làm Bồ Tát đó, và gom lại dưới 6 cái đề mục gọi là lục độ vô cực: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và may mắn cho chúng ta là tác phẩm lục độ tập kinh đó, nó vẫn còn ở trong Đại Tạng, và người ta phải công nhận là văn chương của Lục Độ Tập rất là điển nhã, rất là đẹp. Tiếng Anh gọi là elegant. Ngày xưa thầy Tăng Hội học chữ Nho và viết chữ Nho rất hay. Thì căn cứ vào cái kho tàng bản sinh, tức là những cái chuyện tiền thân của Bụt á, và lượm những cái câu chuyện đó mà xếp thành 6 loại dưới cái đề mục là lục độ, thì thầy Tăng Hội đã dịch kinh Lục Độ Tập. Có một điều rất là ngộ nghĩnh là kinh này đã được dịch ra tiếng Pháp bởi người Pháp mà chưa được dịch ra tiếng Việt. Đây là một điều đáng mắc cỡ. Tại vì Thiền sư Tăng Hội là tổ sư thiền, tổ sư đầu tiên của Thiền Tông Việt Nam. sanh ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai và hành đạo vào đầu thế kỷ thứ ba và sang bên Tàu để mà truyền đạo thiền đầu tiên. Và đó là người đã tổ chức làm lễ xuất gia cho những người Trung Hoa đầu tiên làm tăng sĩ, làm người xuất gia. Đó là cái bản thứ hai, và là Úc Già La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh. Và bản thứ ba mà chúng ta đang đọc á, mấy hôm nay, tức là Úc Già Trưởng Giả Hội. Nếu có chỗ nào viết cho trưởng lão thì xin sửa lại trưởng giả. Cái này là trong bảo tích, trong kinh bảo tích mà chúng ta đã học năm ngoái. Và người dịch đó là thầy Tăng Khải. Dịch 252. Dịch năm 252. Đây là hồi thứ 19 của Bảo Tích. Khi mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy con số 252 thì chúng ta nghĩ rằng là kinh này có thể dịch trước hơn kinh thứ hai, nhưng mà không có chắc. Tại vì cái kinh thứ hai dịch trong cái khoảng từ 266 tới 313, nhưng mà có thể là cái bản tiếng Phạn của kinh này nó có sớm hơn cái bản tiếng Phạn của kinh này, tại vì có nhiều bản tiếng Phạn. Một cái lý do khiến cho mình nghĩ như vậy là tại vì sau khi mà Úc Già Trưởng Giả hỏi cái câu hỏi thứ ba đó, thì Úc Già La Việt Vấn Bồ Tát Hạnh Kinh cho để cho buộc trả lời bằng 4 câu. Còn ở trong kinh thứ ba này buộc trả lời thành 5 câu. Tức là muốn làm được như những cái Bồ Tát xuất gia thì phải làm 5 điều. Có sư cô nào có cái kinh đó cho thầy mượn, thầy không có đem theo. Đây là 5 câu trả lời của Bụt. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tại gia ở tại nhà mà học và hành được cái giới xuất gia? Bụt dạy: Này Trưởng Giả, nếu vị Bồ Tát tại gia mà làm được 5 điều này thì tuy rằng ở tại nhà mà cũng tu học giống như là người xuất gia. Thứ nhất là Bồ Tát tại gia không tiếc bất cứ một tài vật sở hữu nào, và tương ưng với tâm nhất thiết trí, chẳng mong cầu quả báo. Tương ưng với tâm nhất thiết trí tức là cái tâm mình chỉ có một xu hướng duy nhất thôi, tức là đạt tới nhất thiết trí. Mình ở nhà nhưng mình không có lo tới cái chuyện làm giàu. Mình buông bỏ những cái tài vật và mình nhất tâm hồi hướng tới cái nhất thiết trí, và mình không có mong cầu quả báo, thì cũng giống như là kinh kia. Thứ hai là Bồ Tát tại gia thực tập phàm hạnh thanh tịnh. Ý tưởng dâm dục còn không có nữa, huống là có sự dâm dục. Thứ ba là vị Bồ Tát tại gia biết thực tập thiền ở những cái chỗ vắng vẻ, và dùng những cái phương tiện của mình để độ người mà không có đi vào niết bàn một mình. Thứ tư là Bồ Tát tại gia là phải tinh tấn thực tập trí tuệ ba la mật và đem lòng từ bi đối xử với tất cả các loài chúng sanh, hóa độ cho chúng sanh. Thứ năm, đây là cái điều mà bên kia không có, điều này cũng quan trọng mấy. Bồ Tát tại gia giữ gìn chánh pháp và giáo hóa cho mọi người, khuyên bảo cho mọi người. Và sau khi Bụt nói như vậy thì Úc Già Trường Già bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tiếp tục ở lại trong đời sống tại gia và sẽ làm được năm điều đó mà Bụt vừa dạy. Và lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn mỉm cười. Khi mà Đức Thế Tôn mỉm cười thì thầy A Nan biết là có chuyện gì vui rồi đó. Bởi vì khi ngài mà mỉm cười là có một cái gì hay lắm. Thành ra thì thầy A Nan đứng dậy lại và hỏi: hôm nay có duyên cớ gì mà Đức Thế Tôn cười? Thì Bụt nói rằng là: ta cười vì ta biết rằng là Úc Già Trưởng Già đó mà hôm nay có mặt đây là trong quá khứ đã cúng dường hộ trì chánh pháp lâu đời rồi. Mỗi khi mà có một đức Bụt Như Lai xuất hiện trong thế gian thì ông đều thực tập làm người tại gia, cúng dường cung kính hộ trì chánh pháp. Và ông đã tuy làm người tại gia nhưng mà đã hóa độ rất nhiều chúng sanh. Và công tác hóa độ của ông á, nó lớn cho đến nỗi các vị Bồ Tát đã xuất gia hàng trăm kiếp cũng chưa làm bằng. Và vì vậy cho nên ta nói rằng công đức của trăm ngàn Bồ Tát xuất gia cũng chẳng được so sánh bằng công đức của vị trưởng già gọi là Úc Già này. Thì chúng ta thấy rằng những cái tư tưởng đó nó là những cái hạt giống, những cái mầm mống mà đưa tới cái tư tưởng Duy Ma Cật. Thành là đây á, tức là thai nhi của Duy Ma Cật sẽ được sanh ra sau này. Bây giờ chúng ta đi sang kinh Duy Ma Cật. Duy Ma Cật tức là một cái kinh rất là nổi tiếng. Ngay từ hồi được xuất hiện ở tại Ấn Độ, cái địa bàn xuất hiện của kinh Duy Ma Cật là miền Trung Ấn Độ. Và kinh Duy Ma Cật nó là dấu hiệu của một cuộc vận động lớn của người cư sĩ muốn đem đạo Bụt vào trong cuộc đời. Là tại vì trước đó đạo Bụt đã trở nên một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa xuất gia, không biết tiếng Anh dịch là như thế nào, tức là một con đường cho người xuất gia thôi, còn người tại gia chẳng qua chỉ là đứng ở vòng ngoài để yểm trợ thôi. Cố nhiên người xuất gia rất là quan trọng, nhưng mà bổn ý của Bụt á không phải là chánh pháp chỉ được những người xuất gia thực tập mà thôi. Bổn ý của Bụt á là chánh pháp phải được tất cả mọi người thực tập, dầu là xuất gia hay tại gia. Nhưng mà trong cái thời đó người ta đã chú trọng quá đến cái chủ nghĩa xuất gia, và vì vậy cho nên đạo Bụt hầu như là đạo của người xuất gia, và người tại gia chỉ làm công việc bảo trợ thôi, cúng dường thôi. Rồi trong cái giới xuất gia đó có những cái phần tử, có rất nhiều phần tử đi theo cái đường hướng bảo thủ, không có khuynh hướng đem đạo Bụt làm lợi cho cuộc đời. Đạo Bụt chỉ để mình tu tập rồi mình đi vào niết bàn thôi, còn thế gian mặc kệ, đau khổ gì mặc kệ nó. Và cái mục đích của sự tu tập theo đạo Bụt là để đạt tới niết bàn, để khỏi khổ, chứ không phải là đem đạo Phật đi vào trong cuộc đời để chuyển hóa làm cho cuộc đời bớt khổ. Và vì cái tình trạng như vậy cho nên mới có một cuộc vận động của những người xuất gia và những người tại gia đem đạo Bụt vào trong cuộc đời. Thì như là kinh Pháp Cảnh mà chúng ta học đó, thì theo kinh đó chúng ta thấy rất rõ rằng là cuộc vận động đó là cuộc vận động của cả người tại gia, của cả người xuất gia. Và khi đọc kinh Pháp Cảnh Úc Già Trưởng Già đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là nếp sống tại gia được chú trọng, trong khi nếp sống xuất gia cũng được chú trọng. Và khi mà chúng ta thấy rõ rằng là Bụt nói tới những cái lợi điểm của người xuất gia, thì chúng ta thấy có nhiều người nghiêng về cái phía xuất gia hơn. Nhưng mà đến kinh Duy Ma Cật á,
thì nó bước tới một bước rất là mạnh. Kinh Nhâm Duy Ma Cật nói rằng không cần phải xuất gia, tại gia cũng có thể làm được như người xuất gia. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể đi tới cái kết luận rằng cái cuộc vận động lúc ban đầu là gồm có người cư sĩ và người xuất gia. Và cái ngôn ngữ của kinh Úc Già đó, kinh Pháp Cảnh đó, nó rất gần gũi với cả hai giới. Và chúng ta trong khi đọc kinh Úc Già, chúng ta có cảm tưởng rằng kinh này là do Bụt nói, tại vì nó phản chiếu được cái tinh thần của Bụt. Tại vì giáo lý trong kinh Úc Già nó nhắm giúp người xuất gia và nó nhắm tới giúp người tại gia. Còn khi mà chúng ta đọc kinh Duy Ma Cật thì chúng ta thấy rằng giáo lý hoàn toàn nhắm tới đả phá cái chủ nghĩa tiêu cực của người xuất gia. Tức là xuất gia chỉ để đạt tới niết bàn cho một mình mà không có để ý gì tới cái đau khổ của xã hội. Bởi vì vậy cho nên chúng ta nói rằng kinh Duy Ma Cật á, là cái phát súng thần công đầu tiên. Nó báo hiệu cuộc vận động của những người cư sĩ chống lại cái chủ nghĩa tiêu cực của những người xuất gia. Nhưng mà chúng ta biết rằng kinh Duy Ma Cật sở dĩ mà ra đời được là nhờ có những cái kinh khác như là kinh Pháp Cảnh. Tại vì ông Duy Ma Cật á, được tượng hình trong cái bào thai của kinh Pháp Cảnh. Kiếp trước của ông á, tức là Úc Già, Trưởng Già, có phải như vậy không? Thì kinh Duy Ma Cật á, Vimala Kirti Nirdesa đã được ra đời vào khoảng năm 150 cho đến năm 200. Tức là vào khoảng thế kỷ thứ hai. Chắc chắn là sau kinh Úc Già. Tiếng Phạn, cái tên tiếng Phạn là Vimalakirti Nirdesa. Sutra. Kinh này á ký hiệu là Đại Chánh 475 và được dịch năm 406. Thầy Kumara Thập dịch Kumara Jiva. Cái này đã được dịch ra chữ Hán tới 6 lần. Nhưng mà bản dịch của Ngài La Thập là đẹp nhất. Vì vậy cho nên ai cũng bám vào cái bản dịch đó. Ai cũng thích cái bản dịch đó. Bây giờ người ta thấy rằng thầy thầy La Thập Dịch nó không có sát nguyên văn cho mấy, dầu là cái văn của thầy rất hay. Sau này thầy Huyền Trang dịch lại và dịch rất là sát với nguyên văn, nhưng mà nó hơi cứng, nó không có mềm dẻo, nó không có dễ đọc, không có đẹp lời như là bản dịch của Cư Ma La Thập. Cách đây mấy chục năm ở bên Bỉ có ông Etienne Lamotte, ông có đạo, ông có dịch ra tiếng Pháp kinh này, và căn cứ trên bản của thầy Huyền Trang và căn cứ trên bản Tây Tạng. Có lẽ trong vài hôm nữa thì mình sẽ có hai bản dịch bằng tiếng Pháp của ông Etienne Lamotte gửi tới cho mình. Thầy Cư Ma La Thập dịch rất là khéo là tại vì thầy đã nắm được cái văn hóa của Trung Hoa. Và vì vậy cho nên cái ngôn từ của thầy nó làm cho người Trung Hoa họ đọc họ cảm. Ví dụ như là thầy đã dùng cái chữ cái danh từ hiếu. Hiếu tức là hiếu đệ đó. Làm cái danh từ rất là quan trọng. Trong ngôn ngữ Trung Hoa. Tại vì ý niệm về hiếu đệ trong văn hóa Trung Hoa rất là quan trọng. Mà ở trong văn hóa Ấn Độ thì nó không quá quan trọng bằng. Và vì vậy cho nên trong khi dịch đó, thì thầy Cư Ma La Thập đã Trung Hoa hóa một phần nào cái kinh đó bằng cái ngôn ngữ của thầy. Và kinh này ra đời, cái bản nguyên văn bằng tiếng Phạn ra đời vào năm và từ năm 1150 đến 2200. Cái bản tiếng Phạn á, nguyên bản nó đã mất rồi, nhưng mà những cái kinh